Tám La Mã. Kinh Người Khất Thực. Bindoliya Sutta. 80. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakya tại Kapila Vatthu, Ca Tỳ La Vệ, ở Nigrodha Rama, vườn cây bàng. Rồi Thế Tôn nhân một lỗi lầm sau khi quở trách chúng tỷ kheo, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào thành Kapila Vatthu để khất thực. Đi khất thực ở Kapila Vatthu xong, sau bữa ăn, trên con đường trở về, Thế Tôn đi đến Mahavana, Đại Lâm, để nghỉ buổi trưa. Sau khi đi sâu vào Mahavana, Ngài ngồi nghỉ trưa dưới một gốc cây Biluva Lathika. Trong khi Thế Tôn độc cư thiền tịnh, tư tưởng như sau được khởi lên. Chúng tỷ kheo đã được ta làm cho vững mạnh, nhưng ở đây có một số tân tỷ kheo xuất gia không bao lâu mới đến trong pháp và luật này. Nếu họ không thấy ta, họ có thể đổi khác, biến đổi. Như con bê, nếu không thấy bò mẹ, có thể đổi khác, biến đổi. Cũng vậy, ở đây có một số tân tỷ kheo xuất gia không bao lâu mới đến trong pháp và luật này. Nếu họ không thấy ta, họ có thể đổi khác, biến đổi. Ví như những hạt giống non, nếu không có nước, có thể đổi khác, biến đổi. Cũng vậy, ở đây có một số tân tỷ kheo xuất gia không bao lâu mới đến trong pháp và luật này. Nếu họ không thấy ta, họ có thể đổi khác, biến đổi. Như trước đây, chúng tỷ kheo đã được ta giúp đỡ. Cũng vậy, nay ta hãy giúp đỡ cho chúng tỷ kheo. Rồi Phạm Thiên Sahampati với tâm của mình biết được tư niệm của Thế Tôn như một người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại hay co lại cánh tay duỗi ra. Cũng vậy, biến mất từ Phạm Thiên giới hiện ra trước mặt Thế Tôn. Rồi Phạm Thiên Sahampati đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn. Như vậy là phải, bạch Thế Tôn. Như vậy là phải, bạch Thiện Thệ. Bạch Thế Tôn, chúng tỷ kheo đã được Thế Tôn làm cho vững mạnh. Nhưng ở đây có một số tân tỷ kheo xuất gia không bao lâu mới đến trong pháp và luật này. Nếu họ không thấy Thế Tôn, họ có thể đổi khác, biến đổi. Như con bê, nếu không thấy bò mẹ, có thể đổi khác, biến đổi. Cũng vậy, ở đây có một số tân tỷ kheo xuất gia không bao lâu mới đến trong pháp và luật này. Nếu họ không thấy Thế Tôn, họ có thể đổi khác, biến đổi. Ví như những hạt giống non, nếu không có nước, có thể đổi khác, biến đổi. Cũng vậy, ở đây có một số tân tỷ kheo xuất gia không bao lâu mới đến trong pháp và luật này. Nếu họ không thấy Thế Tôn, họ có thể đổi khác, biến đổi. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy làm cho chúng tỷ kheo hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết giảng cho chúng tỷ kheo như trước đây chúng tỷ kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ. Cũng vậy, nay Thế Tôn hãy giúp đỡ cho chúng tỷ kheo. Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Phạm Thiên Sahampati sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi biến mất tại chỗ. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ chỗ tịnh cư đứng dậy, đi đến Nigrodha Rama. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ ngồi đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nghĩ rằng, ta hãy thị hiện thần thông một cách khiến cho các vị tỷ kheo ý đến ta từng nhóm một hay hai người với tâm có tội lỗi. Và các tỷ kheo ý đến Thế Tôn từng nhóm một hay hai người với tâm có tội lỗi. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các tỷ kheo đang ngồi một bên. Này các tỷ kheo, đây là nghề sinh sống hèn hạ nhất, tức là nghề khất thực. Đây là một lời nguyền rủa trong đời. Này các tỷ kheo, khi nói, ông kẻ khất thực với bát trên bàn tay, ông đi chỗ này chỗ kia và đấy là nghề sinh sống. Này các tỷ kheo, điều mà các thiện gia nam tử chấp nhận là những vị sống vì lý tưởng mục đích, duyên với lý tưởng mục đích, không phải vì ma cưỡng ép, không phải vì trộm cướp cưỡng ép, không phải vì thiếu nợ, không phải vì sợ hãi, không phải vì không có nguồn sinh sống, mà với ý nghĩ, ta bị chìm đắm trong sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị đoanh vây bởi đau khổ. Rất có thể sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này được tìm ra. Và như vậy, này các tỷ kheo, là thiện gia nam tử xuất gia, vị ấy có tham dục đối với các dục vọng, tham ái cuồng nhiệt, tâm tư sân hận, tư niệm ô nhiễm, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn không chế ngự. Ví như, này các tỷ kheo, một que củi từ chỗ hỏa táng, cả hai đầu đều cháy, ở giữa lại dính phân, không được dùng làm củi trong làng, không được dùng làm củi trong rừng. Dùng ví dụ ấy, ta tả cho các ông, con người ấy đã mất cả nhà và tài sản, lại không làm viên mãn mục đích của sa môn hạnh. Này các tỷ kheo, có ba bất thiện tầm này, dục tầm, sân tầm, hại tầm. Và này các tỷ kheo, ba bất thiện tầm này được đoạn diệt không có dư tàn. Đối với vị nào tâm đã khéo an trú vào bốn niệm xứ hay tu tập vô tướng thiền định, này các tỷ kheo, hãy khéo tu tập vô tướng thiền định. Này các tỷ kheo, vô tướng thiền định được tu tập làm cho tăng thịnh, đưa đến quả lớn, lợi ích lớn. Này các tỷ kheo, có hai kiến này, hữu kiến và phi hữu kiến. Ở đây, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử suy nghĩ như sau. Có cái gì ở trong đời ta chấp trước mà không có phạm tội? Và vị ấy biết, không có cái gì ở trong đời ta chấp trước mà không có phạm tội. Nếu ta chấp thủ sự chấp thủ sắc, vân vân, thọ vân vân, tưởng vân vân, hành vân vân. Nếu ta chấp thủ sự chấp thủ thức, do duyên chấp thủ, hữu trở thành của ta. Do duyên hữu có sanh, do sanh có già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, quá hợp lý chăng nếu quán cái ấy là cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, bạch Thế Tôn. Thọ vân vân, tưởng vân vân, hành vân vân, thức vân vân. Do vậy, này các tỷ kheo, thấy vậy vân vân, vị ấy biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Chính La Mã Kinh Parileya Parileya Sutta 81. Một thời Thế Tôn ở Kosambi, tại vườn Gosita. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Kosambi để khất thực. Khất thực xong, sau bữa ăn, trên đường trở về, Ngài dọn dẹp chỗ nằm của mình, cầm y bát, không gọi thị giả, không tin cho chúng tăng biết. Một mình, không có người đi theo, ra đi du hành. Rồi một tỷ kheo, khi Thế Tôn đi chưa bao lâu, liền đi đến tôn giả Ananda. Sau khi đến, nói với tôn giả Ananda. Này hiền giả Ananda, Thế Tôn tự sắp xếp sàn tọa của mình, cầm y bát, không gọi thị giả, không tin cho chúng tăng biết. Một mình, không có người đi theo, ra đi du hành. Này hiền giả, trong khi Thế Tôn tự sắp xếp sàn tọa của mình, cầm y bát, không gọi thị giả, không tin cho chúng tăng biết. Một mình, không có người đi theo, ra đi du hành. Trong khi ấy, Thế Tôn ưa sống một mình, trong khi ấy Thế Tôn không muốn ai đi theo Ngài. Rồi Thế Tôn tuần tự du hành đi đến Parilijaka. Tại đây Thế Tôn trú ở Parilijaka dưới gốc cây Badasala. Rồi nhiều tỷ kheo đi đến Tôn giả Ananda. Sau khi đến, nói lên với Tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy nói với Tôn giả Ananda: đã lâu lắm, này hiền giả Ananda, chúng tôi chưa được tận mặt nghe Thế Tôn thuyết pháp. Chúng tôi muốn, này hiền giả Ananda, được tận mặt nghe Thế Tôn thuyết pháp. Rồi Tôn giả Ananda cùng với các tỷ kheo ấy đi đến Parilijaka, dưới gốc cây Badasala, chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn thuyết pháp cho các tỷ kheo đang ngồi một bên, giảng giải, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Lúc bấy giờ, một tỷ kheo sanh khởi suy nghĩ như sau: biết như thế nào, thấy như thế nào, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. Thế Tôn với tâm của mình biết được suy nghĩ của tỷ kheo ý, liền nói với các tỷ kheo: này các tỷ kheo, pháp đã được giải thích, Vichayasu, thuyết giảng. Bốn niệm xứ đã được giải thích, thuyết giảng. Bốn chánh cần đã được giải thích, thuyết giảng. Bốn như ý túc đã được giải thích, thuyết giảng. Năm căn đã được giải thích, thuyết giảng. Năm lực đã được giải thích, thuyết giảng. Bảy bồ đề phần đã được giải thích, thuyết giảng. Thánh đạo tám ngành đã được giải thích, thuyết giảng. Như vậy, này các tỷ kheo, pháp được ta giải thích, thuyết giảng. Dầu cho, này các tỷ kheo, các pháp được ta giải thích, thuyết giảng như vậy. Nhưng ở đây, có tỷ kheo khởi lên suy nghĩ sau đây: biết như thế nào, thấy như thế nào, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. Này các tỷ kheo, biết như thế nào, thấy như thế nào, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. Ở đây, này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu, không thấy rõ các bậc thánh, không thuần thuộc pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không thấy rõ các bậc chân nhân, không thuần thuộc pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, quán sát như là tự ngã. Sự quán như vậy là hành. Hành ấy lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi, lấy gì sanh, lấy gì làm hiện hữu. Đối với kẻ vô văn phàm phu, này các tỷ kheo, do cảm xúc bởi thọ sanh ra, do xúc chạm với vô minh, khác ái sanh. Do khác ái ấy, hành ấy sanh. Như vậy, này các tỷ kheo, hành ấy là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Khác ái ấy là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Thọ ấy, vân vân, xúc ấy là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Vô minh ấy là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Do biết vậy, do thấy vậy, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. Vị ấy có thể không quán sắc như là tự ngã, nhưng có thể quán tự ngã như là có sắc. Sự quán ấy, này các tỷ kheo, là hành. Hành ấy lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi, lấy gì sanh, lấy gì làm hiện hữu. Đối với kẻ vô văn phàm phu, này các tỷ kheo, do cảm xúc bởi thọ sanh ra, do xúc chạm với vô minh, khác ái sanh. Do khác ái ấy, hành ấy sanh. Như vậy, này các tỷ kheo, hành ấy là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Khác ái ấy, vân vân, thọ ấy, vân vân, xúc ấy, vân vân, vô minh ấy, là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Do biết vậy, thấy vậy, này các tỷ kheo, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. Vị ấy có thể không quán sắc như là tự ngã, không quán tự ngã như là có sắc, nhưng có thể quán sắc ở trong tự ngã. Quán ý, này các tỷ kheo, là hành. Hành ý, lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi, lấy gì sanh, lấy gì làm hiện hữu. Đối với kẻ vô văn phàm phu, này các tỷ kheo, do cảm xúc bởi thọ sanh ra, do xúc chạm với vô minh, khác ái sanh, do khác ái ấy, hành ấy sanh. Như vậy, này các tỷ kheo, hành ấy là vô thường hữu vi, do duyên sanh, khác ái ấy, vân vân, thọ ấy, vân vân, xúc ấy, vân vân, vô minh ấy là vô thường hữu vi, do duyên sanh. Do biết vậy, thấy vậy, này các tỷ kheo, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. Vị ấy có thể không quán sắc như là tự ngã, có thể không quán tự ngã như là có sắc, có thể không quán sắc ở trong tự ngã, nhưng có thể quán tự ngã ở trong sắc. Sự quán ý, này các tỷ kheo, là hành. Hành ý, lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi, lấy gì sanh, lấy gì làm hiện hữu. Đối với kẻ vô văn phàm phu, do cảm xúc bởi thọ sanh ra, do xúc chạm với vô minh, khác ái sanh, do khác ái ý, hành ấy sanh. Như vậy, này các tỷ kheo, hành ấy là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Khác ái ấy, vân vân, thọ ấy, vân vân, xúc ấy, vân vân, vô minh ấy là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Do biết vậy, thấy vậy, này các tỷ kheo, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. Vị ấy có thể không quán sắc như là tự ngã, có thể không quán tự ngã như là có sắc, có thể không quán sắc ở trong tự ngã, có thể không quán tự ngã ở trong sắc, nhưng có thể quán thọ như là tự ngã, và có thể quán tự ngã như là có thọ, có thể quán thọ ở trong tự ngã, và có thể quán tự ngã ở trong thọ. Vân vân, có thể quán tưởng, vân vân, có thể quán hành, vân vân, có thể quán thức như là tự ngã, có thể quán tự ngã như là có thức, có thể quán thức ở trong tự ngã, và có thể quán tự ngã ở trong thức. Sự quán ý, này các tỷ kheo, là hành. Hành ý, lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi, lấy gì sanh, lấy gì làm hiện hữu. Đối với kẻ vô văn phàm phu, do cảm xúc bởi thọ sanh ra, do xúc chạm với vô minh, khác ái sanh, do khác ái ý, hành ý sanh. Như vậy, này các tỷ kheo, hành ý là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Khác ái ý, vân vân, thọ ý, vân vân, xúc ý, vân vân, vô minh ý là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Do biết vậy, thấy vậy, này các tỷ kheo, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. Vị ấy có thể không quán sắc như là tự ngã, có thể không quán thọ như là tự ngã, có thể không quán tưởng, vân vân, không quán hành, vân vân, không quán thức như là tự ngã, nhưng có thể có tà kiến như sau. Đây là tự ngã, đây là thế giới. Sau khi chết, tôi sẽ trở thành thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại. Nhưng thường kiến ý, này các tỷ kheo, là hành. Hành ý lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi, vân vân. Do biết vậy, thấy như vậy, này các tỷ kheo, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. Vị ấy có thể không quán sắc như là tự ngã, không quán thọ, vân vân, không quán tưởng, vân vân, không quán hành, vân vân, không quán thức là tự ngã, có thể không có tà kiến như sau. Đây là tự ngã, đây là thế giới. Sau khi chết, tôi sẽ trở thành thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại. Nhưng vị ấy có thể có tà kiến như sau. Nếu trước ta không có, thời nay không có của ta. Nếu ta sẽ không có, thời sẽ không có của ta. Đoạn kiến ấy, này các tỷ kheo, là hành. Nhưng hành ấy, lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi, lấy gì sanh, lấy gì làm hiện hữu. Đối với kẻ vô văn phàm phu, này các tỷ kheo, do cảm xúc bởi thọ sanh ra, do xúc chạm với vô minh, khác ái sanh, do khác ái ý, hành ấy sanh. Như vậy, này các tỷ kheo, hành ấy là vô thường, hữu vi, do duyên sanh, khác ấy ý, vân vân, thọ ý, vân vân, vô minh ý, là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Do biết vậy, thấy vậy, này các tỷ kheo, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. Vị ấy có thể không quán sắc như là tự ngã, vân vân, không quán thọ, vân vân, không quán tưởng, vân vân, không quán hành, vân vân, không quán thức như là tự ngã, vân vân, không quán tự ngã ở trong thức, không có tà kiến như sau. Đây là tự ngã, đây là thế giới. Sau khi chết, tôi sẽ trở thành thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại và có thể không có tà kiến như sau. Nếu trước ta không có, thời nay không có của ta. Nếu ta sẽ không có, thời sẽ không có của ta. Nhưng vị ấy có thể nghi hoặc, do dự, không đạt được cứu cánh trong chánh pháp này. Nhưng này các tỷ kheo, sự nghi hoặc, do dự, không đạt được cứu cánh trong chánh pháp này là hành. Hành ý lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi, lấy gì sanh, lấy gì làm hiện hữu. Đối với kẻ vô văn phàm phu, này các tỷ kheo, do cảm xúc bởi thọ sanh ra, do xúc chạm với vô minh, khác ái sanh, do khác ái ý, hành ý sanh. Như vậy, này các tỷ kheo, hành ý là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Khác ái ý là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Thọ ý là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Xúc ý là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Vô minh ý là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Này các tỷ kheo, do biết như vậy, thấy như vậy, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. 10 La Mã Kinh Trăng Rằm Bunama Sutta 82. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, Xá Vệ, Đông Viên, Lộc Mẫu giảng đường, cùng với đại chúng tỷ kheo. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nhân ngày lễ Bố Tát, ngày rằm, đêm trăng tròn, giữa trời, có chúng tỷ kheo đoanh vây. Rồi có tỷ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con muốn hỏi Thế Tôn một vấn đề, nếu Thế Tôn cho phép và trả lời câu hỏi của con. Này tỷ kheo, hãy ngồi tại chỗ và hỏi theo ý ông muốn. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tỷ kheo ý vân đáp Thế Tôn, ngồi tại chỗ ngồi của mình và bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, có phải có năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn? Này tỷ kheo, có năm thủ uẩn, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Lành thay bạch Thế Tôn. Tỷ kheo ý hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, rồi hỏi thêm Thế Tôn một câu khác. Bạch Thế Tôn, năm thủ uẩn này lấy gì làm căn bản? Này tỷ kheo, năm thủ uẩn này lấy dục làm căn bản. Lành thay bạch Thế Tôn. Tỷ kheo ý hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, rồi hỏi thêm Thế Tôn một câu khác. Bạch Thế Tôn, chấp thủ ý là năm thủ uẩn ý, hay chấp thủ ngoài năm thủ uẩn? Này tỷ kheo, chấp thủ ý không, tức là năm thủ uẩn ý, và chấp thủ cũng không phải ngoài năm thủ uẩn. Nhưng chỗ nào có tham và dục, chỗ ấy có chấp thủ. Lành thay, bạch Thế Tôn. Tỷ kheo ý, vân vân, hỏi Thế Tôn một câu khác. Có thể chăng, bạch Thế Tôn, trong năm thủ uẩn có sự sai khác về dục và tham? Thế Tôn đáp, có thể có. Này tỷ kheo, ở đây, này tỷ kheo, có người nghĩ như sau. Mong rằng trong tương lai, ta sẽ có sắc như vậy. Mong rằng trong tương lai, ta sẽ có thọ như vậy. Mong rằng trong tương lai, ta sẽ có tưởng như vậy. Mong rằng trong tương lai, ta ta sẽ có hành như vậy, mong rằng trong tương lai ta sẽ có thức như vậy. Như vậy, này tỷ kheo, có thể có sự sai khác về dục và tham trong năm thủ uẩn. Lành thay Bạch Thế Tôn. Tỷ kheo ý, vân vân, hỏi thêm câu hỏi nữa. Dưới hình thức nào Bạch Thế Tôn có định nghĩa về uẩn của các uẩn? Khanda Diva Chana. Phàm sắc gì, này tỷ kheo, thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, đây gọi là sắc uẩn. Phàm thọ gì, vân vân, phàm tưởng gì, vân vân, phàm hành gì, vân vân, phàm thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, đây gọi là thức uẩn. Dưới hình thức như vậy, này tỷ kheo, có định nghĩa về uẩn của các uẩn. Lành thay Bạch Thế Tôn. Tỷ kheo ý, vân vân, hỏi thêm câu hỏi nữa. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, được gọi là sắc uẩn? Do nhân gì, do duyên gì, được gọi là thọ uẩn? Do nhân gì, do duyên gì, được gọi là tưởng uẩn? Do nhân gì, do duyên gì, được gọi là hành uẩn? Do nhân gì, do duyên gì, được gọi là thức uẩn? Do nhân bốn đại, này tỷ kheo, do duyên bốn đại, được gọi là sắc uẩn. Do nhân xúc, do duyên xúc, được gọi là thọ uẩn. Do nhân xúc, do duyên xúc, được gọi là tưởng uẩn. Do nhân xúc, do duyên xúc, được gọi là hành uẩn. Do nhân danh sắc, do duyên danh sắc, được gọi là thức uẩn. Lành thay Bạch Thế Tôn. Tỷ kheo ý, vân vân, hỏi thêm câu khác. Như thế nào, Bạch Thế Tôn, là có thân kiến? Ở đây, này tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu không thấy rõ các bậc thánh, không thuần thuộc pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không thấy rõ các bậc chân nhân, không thuần thuộc pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, quán sắc như là tự ngã, hay quán tự ngã như là có sắc, hay quán sắc ở trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong sắc, vân vân, thọ vân vân, tưởng vân vân, hành vân vân, quán thức như là tự ngã, hay quán tự ngã như là có thức, hay quán thức ở trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong thức. Như vậy, này tỷ kheo, là có thân kiến. Lành thay Bạch Thế Tôn. Tỷ kheo ý, vân vân, hỏi thêm câu nữa. Như thế nào Bạch Thế Tôn là không có thân kiến? Ở đây, này tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử thấy rõ các bậc thánh, khéo thuần thuộc pháp các bậc thánh, khéo tu tập pháp các bậc thánh, thấy rõ các bậc chân nhân, khéo thuần thuộc pháp các bậc chân nhân, khéo tu tập pháp các bậc chân nhân, không quán sắc như là tự ngã, hay không quán tự ngã như là có sắc, hay không quán sắc ở trong tự ngã, hay không quán tự ngã ở trong sắc, không quán thọ, vân vân, không quán tưởng, vân vân, không quán hành, vân vân, không quán thức như là tự ngã, hay không quán tự ngã như là có thức, hay không quán thức ở trong tự ngã, hay không quán tự ngã ở trong thức. Như vậy, này tỷ kheo, là không có thân kiến. Lành thay Bạch Thế Tôn. Tỷ kheo ý, vân vân, hỏi thêm câu nữa. Bạch Thế Tôn, cái gì là vị ngọt, là sự nguy hiểm, là sự xuất ly của sắc, vân vân, của thọ, vân vân, của tưởng, vân vân, của hành? Cái gì là vị ngọt, là sự nguy hiểm, là sự xuất ly của thức? Này tỷ kheo, do duyên sắc, khởi lên là khỉ gì? Đó là vị ngọt của sắc, sự vô thường, khổ, chịu sự biến hoại của sắc, đó là sự nguy hiểm của sắc. Sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham đối với sắc, đó là sự xuất ly của sắc. Do duyên thọ, vân vân, do duyên tưởng, vân vân, do duyên hành, vân vân, do duyên thức khởi lên lạc hỷ gì. Đó là vị ngọt của thức, sự vô thường, khổ, chịu sự biến hoại của thức. Đó là sự nguy hiểm của thức, sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham đối với thức. Đó là sự xuất ly của thức. Lành thay Bạch Thế Tôn. Tỷ kheo ý hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, lại hỏi Thế Tôn thêm câu nữa. Bạch Thế Tôn, do biết như thế nào, do thấy như thế nào, đối với thân có thức này và đối với tất cả tướng ở ngoài, không có quan điểm ngã kiến, ngã sở kiến, mạng tùy miên. Này tỷ kheo, phàm sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tất cả sắc, tỷ kheo như thật quán với chánh trí tuệ như sau. Đây không phải của tôi, đây không phải là tôi, đây không phải tự ngã của tôi. Phàm thọ gì, vân vân, phàm tưởng gì, vân vân, phàm hành gì, vân vân, phàm thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tất cả thức, tỷ kheo như thật quán với chánh trí tuệ như sau. Đây không phải của tôi, đây không phải là tôi, đây không phải tự ngã của tôi. Này tỷ kheo, do biết như vậy, thấy như vậy, đối với thân có thức này và đối với tất cả tướng ở ngoài, không có quan điểm ngã kiến, ngã sở kiến, mạng tùy miên. Lúc bấy giờ, một tỷ kheo khác khởi lên suy nghĩ sau đây. Nếu Ngài nói sắc là vô ngã, thọ vân vân, tưởng vân vân, hành vân vân, thức là vô ngã, thời các nghiệp do vô ngã tạo ra, thời ngã nào lãnh thọ? Rồi Thế Tôn với tâm tư của mình biết rõ suy nghĩ của tỷ kheo ấy, liền nói với các tỷ kheo. Sự kiện này xảy ra, này các tỷ kheo, là có kẻ ngu si, vô trí, chìm đắm trong vô minh, tâm bị khác ái chi phối, nghĩ rằng có thể vượt qua lời dạy của bậc đạo sư, nghĩ rằng nếu Như Lai dạy rằng sắc là vô ngã, thọ vân vân, tưởng vân vân, hành vân vân, thức là vô ngã, thời các nghiệp do vô ngã làm, các nghiệp ấy do ngã nào lãnh thọ? Này các tỷ kheo, các câu vấn nạn đã được ta khéo dạy cho các ông, chỗ này chỗ kia trong các pháp ấy. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào, sắc là thường hay vô thường? Là vô thường, Bạch Thế Tôn. Thọ vân vân, tưởng vân vân, hành vân vân, thức là thường hay vô thường? Là vô thường, Bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, Bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng nếu quán cái ấy là cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Do vậy, vân vân, thấy vậy, vân vân, vị ấy biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.